Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 18 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Phản ứng giáo hội về hài nhi Phương Dược chào đời để cứu người Anh. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ hoán cải trở về với Thiên Chúa nhờ duy nhất kinh Kính Mừng Maria của cụ già Humberto Machen, người Uruguay. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về nước Thiên Chúa như thực tại hiện diện trong tâm trí và cuộc sống con người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 17 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Medvedev từ khi ông lên làm Tổng thống Nga năm 2008, và lần đầu tiên kể từ khi Tòa Thánh và Liên bang Nga thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp đại sứ và sứ thần hồi năm 2009. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha trong vòng 35 phút, Tổng thống Nga và Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh, và Đức Tổng giáo mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Trong các cuộc trao đổi thân mật, các vị tỏ ra hài lòng về quan hệ song phương tốt đẹp và nhấn mạnh ý chí củng cố thêm các quan hệ này, cả sau khi quan hệ ngoại giao giữa hai bên được thiết lập. Các vị cũng nhìn nhận sự công tác rộng rãi giữa Tòa Thánh và Liên bang Nga trong việc thăng tiến các giá trị nhân bản và Kitô, cũng như trong lĩnh vực văn hóa và xã hội. Ngoài ra, hai bên cũng nhấn mạnh sự đóng góp tích cực mà cuộc đối thoại liên tôn có thể mang lại cho xã hội. Sau cùng, các vị nói đến tình hình quốc tế, đặc biệt là tại Trung Đông.
Vatican, trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Hồng Y đặc trách cứu xét các vấn đề tổ chức và kinh tế của Tòa Thánh đã nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và đã cứu xét ngân sách dự chi của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Ngân sách dự chi năm nay 2011 của Tòa Thánh đã được Đức Hồng Y Velazio de Paulis, Chủ tịch Sở Tài chánh của Tòa Thánh, trình bày. Tiếp theo đó là ngân sách của quốc gia thành Vatican. Thông cáo cho biết tình hình chung, tuy có một số dấu hiệu về phục hồi kinh tế, nhưng vẫn còn có tình trạng bấp bênh trong hệ thống kinh tế thế giới và sự gia tăng chi phí quản trị tại Vatican. Vì thế, đối với Tòa Thánh, sự hỗ trợ tài chánh nhờ sự đóng góp tự nguyện của các tín hữu vẫn là một nguồn không thể thay thế được. Các Hồng Y thành viên của Hội đồng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ của các tín hữu dành cho sứ vụ hoàng vũ của Đức Thánh Cha, đồng thời kêu gọi các tín hữu tiếp tục trong hoạt động tốt đẹp này. Năm 2009, kế toán ngân sách của Tòa Thánh bị thiếu hụt hơn 4 triệu 100 ngàn euro, còn ngân sách của quốc gia thành Vatican bị thiếu hụt hơn 7 triệu 815 ngàn euro. Kế toán ngân sách năm 2010 sẽ được cứu xét và công bố vào tháng 7 năm nay.
Vatican, tân tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu, Đức Tổng giáo mục Giao Prats de Avis, đã chính thức nhậm chức hôm 16 tháng 2 vừa qua. Đức Tổng giáo mục Prats de Avis, năm nay 64 tuổi, nguyên là Tổng giáo mục giáo phận Brasilia, thủ đô Brazil, và được Đức Thánh Cha bổ nhiệm thay thế Đức Hồng Y Frank Rode, người Slovenia, về hưu. Hồi cuối tuần qua, ngày 12 và ngày 13 tháng 2, các tín hữu Tổng giáo phận Brasilia đã chào từ biệt Đức Tổng giáo mục Prats de Avis. Bộ các dòng tu hiện nay phụ trách khoảng 1 triệu 100 ngàn tu sĩ nam nữ trên thế giới. Theo Đức Hồng Y Rode, hiện nay đời tu đang gặp khó khăn tại nhiều nơi, vì trào lưu tục hóa cũng lẻn vào nhiều cộng đoàn và nhiều tâm thức, làm giảm bớt tinh thần cầu nguyện và làm tổn thương đức vân phục. Tuy nhiên, cũng có nhiều cộng đoàn tu trì mới mẻ đã nảy sinh chống lại trào lưu tục hóa. Các dòng tu mới này dành chỗ rất quan trọng cho đời sống kinh nguyện và đời sống huynh đệ cộng đoàn, nhấn mạnh đức thanh bần và vân phục. Tất cả đều mang áo dòng như dấu chỉ hữu hình về sự thánh hiến.
Roma hôm 14 tháng 2 vừa qua, lễ kính thánh Cirillo và Metodio, chương trình 3 năm chuẩn bị mừng kỷ niệm 1150 năm hai thánh tông đồ đến miền đại Moravia đã được khai mạc với thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Miroslav Vok, nguyên tổng giám mục giáo phận Praha, chủ sự tại Vương cung Thánh đường Thánh Clemente ở Roma. Đồng tế với Đức Hồng Y còn có hơn 100 giám mục và linh mục, đứng đầu là Đức cha Dominic Duca, đương kim Tổng giám mục Praha, và Đức cha Jan Grobner, Tổng giám mục giáo phận Olomouc, Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, người Croat, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới. Trong số các tín hữu và quan khách hiện diện tại buổi lễ, có ông Jerry Besser, Bộ trưởng Văn hóa của Cộng hòa Tiệp. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Duca cho biết trong 3 năm chuẩn bị, mỗi năm đều có một chủ đề, bắt đầu từ năm đầu tiên có đề tài là Kinh Thánh, đi từ sự kiện Thánh Cirillo và Metodio đã dịch Kinh Thánh ra tiếng Slav. Tiếp đến là Thánh nữ Agnes thành Praha với cuộc rửa tội cho hoàng thân Borivoj. Sau đó là cuộc tử đạo của các tu sĩ Francisco vào năm 1611. Đức Tổng giám mục Duca cũng nói đến những thách đố lớn đang chờ đợi giáo hội tại Tiệp, vì phần lớn dân Tiệp chỉ tin một cái gì đó, họ không phải là vô thần và cũng không theo chủ thuyết bất khả tri. Theo đó, người ta không thể biết gì ngoài phạm vi thực nghiệm. 40 năm dưới chế độ Cộng sản và 20 năm sau khi tìm lại được tự do, giáo hội công giáo tại Tiệp vẫn chưa canh tân được việc huấn giáo.
Paris. Từ ngày 13 tháng 2 vừa qua, các giáo phận tại Pháp đang bắt đầu chiến dịch thường niên cổ võ các tín hữu công giáo trợ giúp các nhu cầu của giáo hội, quen gọi là đồng tiền giáo hội. Nhiều giáo phận tỏ ra có những sáng kiến độc đáo, dùng video để gây ý thức nơi quần chúng về vấn đề này. Chẳng hạn giáo phận Pré-du-Toulon đề nghị một chiến dịch qua trò chơi truyền hình nổi tiếng và có đề tài là những câu hỏi về sứ vụ, người chốt sẽ là người đầu tiên. Đóng góp vào trò chơi này gồm một người giới thiệu và 4 ứng viên tham dự. Đối tượng của các chiến dịch là thông tin sâu rộng cho các tín hữu để khích lệ họ đóng góp quảng đại hơn cho các nhu cầu của giáo hội. Trung bình số tiền giáo dân đóng góp qua diện đồng tiền giáo hội chiếm 38,78% ngân sách của giáo hội công giáo Pháp và là một trong 5 nguồn tài chính chủ yếu của giáo hội nước này. 4 nguồn còn lại là tiền quyên lạc trong các thánh lễ chiếm 25%. Tiếp đến là số tiền dân cúng trong dịp rửa tội, hôn phối và an táng. Thứ ba là tiền sinh lễ. Sau cùng là tiền di sản do các tín hữu qua đời để lại.
Santo Domingo, Đức cha Ramon de la Rosa, Tổng giám mục giáo phận Santiago de los Caballeros, cho biết ơn gọi đang gia tăng đáng kể tại Cộng hòa Dominicana. Trong bài báo tựa đề Tôi làm chứng và cam kết, Đức Tổng giám mục cho biết hiện thời tại Tổng giáo phận Santo Domingo có 120 linh mục và 70 đại chúng sinh, cùng với 52 ứng sinh phó tế vĩnh viễn. Trên toàn quốc có khoảng 500 phó tế vĩnh viễn, trong số này có 110 tại thủ đô. Các ứng sinh phó tế vĩnh viễn được huấn luyện trong 4 năm trời, trong khi họ vẫn đảm trách công việc chăm sóc cho gia đình. Tại Tổng giáo phận Santo Domingo, hiện có 55 cộng đoàn nữ tu với gần 200 chị.
Bogota, đoàn chủ tịch Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin, gọi tắt là CELAM, đang nhóm họp tại Bogota, thủ đô Colombia trong những ngày này để duyệt lại chương trình 4 năm và chuẩn bị đại hội của Liên hiệp này từ ngày 17 đến 20 tháng 5 tới đây tại Uruguay. Khóa họp hiện nay được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục giáo phận Aparecida, Brazil, và cũng là chủ tịch tổ chức CERAM. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Assis đã nói đến hoạt động trong 4 năm qua của tổ chức CERAM và công tác chiến dịch đại truyền giáo ở châu Mỹ Latin đang được thực thi tại các giáo phận trên toàn đại lục. Đức Hồng Y cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã hướng dẫn giáo hội, và Ngài cũng bày tỏ vui mừng vì tông huấn Verbum Dei, lời Chúa, đã được công bố đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới nhóm họp hồi năm 2008. Đại hội của Liên Hội đồng Giáo mục Châu Mỹ Latin vào trung tuần tháng 5 tới đây sẽ bầu ban lãnh đạo mới của tổ chức này với nhiệm kỳ 4 năm và đề ra chương trình hoạt động cho giáo hội tại Châu Mỹ Latin trong 4 năm tới đây, từ 2011 cho đến 2015.
New Delhi, Đại học Indira Gandhi ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ, sẽ thành lập một ghế giáo sư cùng với một viện mang tên Mẹ Teresa Calcutta. Đây là đại học lớn nhất tại Ấn Độ. Theo tin của Hội đồng Giám mục Ấn, phổ biến ngày 16 tháng 2 vừa qua, Học viện Mẹ Teresa Calcutta sẽ huấn luyện các sinh viên về các công tác xã hội, cụ thể là có những dự án nghiên cứu về bệnh SIDA, người tị nạn, trẻ em bụi đời và những người kém may mắn trong xã hội. Học viện này cũng sẽ cấp giải thưởng về các công tác xã hội và dấn thân cổ võ làm sao để sinh nhật của Mẹ Teresa ngày 26 tháng 8 được cử hành hàng năm như một ngày toàn quốc về tình yêu thương nhân loại. Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã chào mừng quyết định của Đại học Indira Gandhi và gọi đây là một vinh dự cho Mẹ Teresa cũng như cho giáo hội. Mẹ Teresa sáng lập dòng thừa sai bác ái, qua đời năm 1997, thọ 87 tuổi, và đã được Đức Thánh Cha John Paul II tôn phong chân phước ngày 19 tháng 10 năm 2003. Mặt khác, hôm 16 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chào thăm và khích lệ các nữ tu thừa sai bác ái của Mẹ Teresa hiện diện đông đảo tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Đại Thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican. Ngài nói, tôi thân ái chào thăm các nữ tu thừa sai bác ái và cảm ơn các chị vì chứng tá Kitô vui tươi của các chị tại các đại lục và theo gót của vị sáng lập không thể quên được là chân phước Teresa Calcutta.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe phản ứng của giáo hội về hài nhi phương dược chào đời để cứu người Anh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, ở Pháp đã có cuộc tranh luận về vụ hài nhi phương dược đầu tiên chào đời ngày 26 tháng Giêng vừa qua tại Bệnh viện Antoine Becler de Clama để dùng làm phương tiện chữa trị cho hai em bé khác, anh của hài nhi này, bị bệnh di truyền. Các vị lãnh đạo công giáo Pháp đã lên tiếng tố giác việc làm này và gọi đây là biến người này thành dụng cụ để phục vụ cho người khác. Hài nhi phương dược được sinh ra sau khi đã được thụ thai trong ống nghiệm, rồi trải qua hai đợt chẩn bệnh, trước tiên là để chọn những phôi thai lành mạnh, không bị thứ bệnh nặng về máu, gọi là bệnh beta thalassemia, bệnh thiếu máu ở vùng Địa Trung Hải, như hai anh của hài nhi. Tiếp đến là chọn trong số các phôi thai lành mạnh ấy, phôi thai nào có thể dung hợp với một trong hai anh. Sau đó, phôi thai được cấy vào tử cung người mẹ để tăng trưởng bình thường và sinh ra. Hài nhi phương dược ấy được gọi là Umut Thanha, có nghĩa là niềm hy vọng của chúng tôi, theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Hài nhi phương dược Umut Thanha này là kết quả sự cộng tác giữa hai toán y khoa và sinh học. Nhóm thứ nhất thuộc Bệnh viện Necker do giáo sư Arnold Munich hướng dẫn và nhóm thứ hai thuộc Bệnh viện Antoine Becler do giáo sư Friedman điều khiển. Việc làm trên đây của nhóm bác sĩ này được nhiều người chào mừng, nhưng bị giáo quyền công giáo và viện Jerome Lejeune phê bình. Trong thông cáo phổ biến trên mạng, viện Lejeune nhận định rằng việc hài nhi phương dược đầu tiên chào đời tại Pháp bị sử dụng vào mục đích cổ võ một đạo luật về việc sanh giống tốt. Trong thực tế, ngân hàng máu từ dây rúm khiến cho phương pháp nói trên trở nên vô ích. Theo viện Lejeune, hài nhi phương dược được phô trương như một chiến công của y khoa. Trong thực tế, đây chỉ là kết quả của một kỹ thuật chọn giống tốt hai lần, vừa vô ích vừa dối trá vì những lý lẽ sau đây.
Lý lẽ thứ nhất, Để tạo nên hài nhi phương dược, người ta phải tiến hành hai lần chọn các phôi thai tốt dựa vào sự cho phép của luật năm 2004 với tư cách là thử nghiệm. Trước tiên là phải loại trừ các phôi thai mang cùng một thứ bệnh với người anh và người chị đã mắc phải. Sau đó, trong số các phôi thai lành mạnh được chọn như thế, người ta phải lọc lấy những phôi thai có thể dung hợp để dùng vào việc cấy ghép, nghĩa là người ta minh thị nhìn nhận việc hủy bỏ những phôi thai lành mạnh nhưng không có cơ may dung hợp với người anh hoặc chị. Viện Lejeune tố giác rằng, làm như thế có nghĩa là người ta phạm luật hai lần. Để đạt được một phôi thai tương ứng với chức năng mong muốn, các chuyên gia phải cứu xét, chọn lựa và loại bỏ 100 phôi thai không dung hợp. Lý lẽ thứ hai là vì sự phát triển ngân hàng máu rút từ dây rốn, làm cho kỹ thuật này trở nên vô ích. Ta có thể chọn trong các loại máu của dây rốn những yếu tố để ghép và chữa bệnh. Sở dĩ ngày nay có tình trạng thiếu các loại máu rút từ dây rốn để ghép và chữa bệnh là vì hồi đầu thập niên 2000, các nhà chức trách y tế ở Pháp đã không đưa ra những chọn lựa chính trị sáng suốt về vấn đề này. Ngày nay không được phép để tái diễn tình trạng thiếu sót như vậy. Lý lẽ thứ ba là phương pháp kỹ thuật tạo ra hài nhi phương dược là điều gian dối. Đạo luật năm 2004 chỉ cho phép sử dụng kỹ thuật này với tư cách là thử nghiệm trong vòng 5 năm. Nay, việc kéo dài vạn đại kỹ thuật ấy là một điều gian dối. Lẽ ra sau 5 năm, giới chức hữu trách phải thẩm định về kỹ thuật này trước khi cho phép tiếp tục hoặc là ngưng lại. Trong thực tế, việc tái cứu xét này đã không được thực hiện, và thế là người ta cứ coi kỹ thuật đó là điều được phép làm. Đây là điều không lương thiện về mặt trí thức, một nguy cơ rủi ro về mặt y khoa và là một nhược điểm về mặt chính trị.
Trên đây là những nhận định của Viện Lejeune. Viện này mang tên cố giáo sư Jérôme Lejeune, người Pháp, qua đời năm 1994, bác sĩ nhi đồng và là di truyền học nổi tiếng vì đã khám phá ra nhiễm sắc thể gây ra bệnh khờ, gọi là hiệu chứng đau, và từng làm chủ tịch tiên khởi của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống. Ông cũng được mang danh hiệu vị tôi tớ Chúa vì án phong chân phước cho ông đang được tiến hành từ tháng 4 năm 2007. Về phía giáo quyền công giáo Pháp, Đức cha Pierre Dornella, Tổng giám mục giáo phận Rennes, Chủ tịch ban làm việc của các giám mục Pháp về những vấn đề đạo đức sinh học, cũng lên tiếng phê bình việc tạo ra hài nhi phương dược. Trong cuộc họp báo hôm mùng 9 tháng 2 vừa qua tại trụ sở Hội đồng Giám mục Pháp ở Paris, Đức Tổng Giám mục Dornella tố giác việc biến trẻ em thành dụng cụ là điều không xứng đáng với trẻ em, như Ủy ban Tư vấn Quốc gia về các quyền con người đã nói đến. Hợp thức hóa việc biến trẻ em sắp sinh ra thành dụng cụ thực ra điều trái ngược với sự tôn trọng sơ đẳng nhất phải có đối với mọi người, đặc biệt là trẻ em. Nó trái ngược với quyền lợi trước tiên của trẻ em, vốn được quy định trong Hiệp ước Quốc tế về các quyền của trẻ em. Đức Tổng Giám mục Dornella cùng với 7 giám mục thuộc giáo tỉnh Rennes khẳng định rằng tạo nên hài nhi với mục đích chữa bệnh không phải là con đường đúng đắn. Ngoài ra, sự kiện hài nhi này sinh ra cũng được sử dụng như một biện pháp tạo áp lực trên cuộc tranh luận hiện nay tại Quốc hội. Đằng sau sự kiện này có sự đau khổ của cha mẹ có đứa con bị bệnh nặng, và thật là điều không xứng đáng khi lợi dụng đau khổ của người khác để đề cao giá trị ý kiến của mình. Mỗi trẻ em đều có quyền bất khả nhượng là được sinh ra vì chính mình, được yêu thương và đón nhận vì chính mình, chứ không phải là vì để phục vụ cho một mục tiêu nào khác. Theo Đức Tổng Giám mục Dornella, trong các luật về đạo đức sinh học, trẻ em thường là người bị quên lãng nhiều nhất. Các đại biểu Quốc hội Pháp trong lĩnh vực đạo đức sinh học phải chịu nhiều áp lực từ tứ phía, kể cả từ các phong trào công giáo. Giáo hội Công giáo kêu gọi mở lại một cuộc đối thoại về vấn đề này dựa trên sự tôn trọng và khôn ngoan.
Cũng trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 2, Đức Tổng giáo mục Dornella nhận định rằng việc chữa bệnh bằng cách dùng những tế bào máu rút từ dây rốn là một con đường tốt. Trong lĩnh vực này, nước Pháp cần phải đuổi kịp sự chậm trễ của mình và đẩy mạnh thành lập ngân hàng máu rút từ dây rốn để có thể thực hiện nhiều cuộc cấy ghép có khả năng chữa trị căn bệnh của các trẻ em. Nhờ con đường này, đau khổ của các bậc cha mẹ có thể được khắc phục. Theo Đức Tổng giáo mục Dornella, sự sinh ra của hài nhi phương dược cho thấy rõ những huệ lụy đối với nhân loại mà việc duyệt lại các đạo luật về đạo đức sinh học có thể tạo nên. Vấn đề ở đây là tìm được con đường nối kết giữa một bên là sự tôn trọng vô điều kiện đối với phẩm giá của tất cả mọi người, đặc biệt là những người yếu thế nhất, và bên kia là sự sử dụng các kỹ thuật y khoa sinh học được ghép nhờ những tiến bộ của khoa học. Chính con đường này sẽ đưa tới tiến bộ đích thực của nhân loại. Qua các luật lệ về đạo đức sinh học, nước Pháp có thể cho thấy con đường tiến bộ trong việc sử dụng táo bạo các kỹ thuật y khoa sinh học chữa lành bệnh, đồng thời tôn trọng phẩm giá con người từ lúc mới bắt đầu, như Bộ Dân luật của Pháp đã quy định một cách khôn ngoan. Đây là điều đã từng được nước Pháp nhấn mạnh và đã cấm việc mang thai giùm, mang thai mướn. Nước Pháp có thể tiếp tục như thế đối với các phương pháp trị liệu từ máu rút từ dây rốn và từ máu ngoại vi, cũng như trong việc nghiên cứu để chữa trị phôi thai người ở trong tử cung, trong việc thông tin và tháp tùng phụ nữ mang thai và tự do của họ, để việc thai nghén được coi như là một tin vui chứ không phải là một nguồn mạch gây ra lo âu. Đức Tổng giám mục giáo phận Ren nhìn nhận rằng xã hội ngày nay đang ở ngã ba đường. Vấn đề ở đây là tái suy tư về kỹ thuật và việc sử dụng kỹ thuật, tránh sử dụng các kỹ thuật một cách thiếu suy xét. Các thế hệ tương lai sẽ trách cứ chúng ta về điều đó. Không phải hễ điều gì có thể làm được về phương diện kỹ thuật cũng đều là điều tự nó hợp lý và có lợi ích chung. Kỹ thuật nào muốn hoàn toàn loại bỏ mọi tình trạng dễ bị tổn thương của con người thì đó là con đường lầm lạc. Bởi lẽ sự dễ bị tổn thương là điều thuộc về thân phận con người. Vì thế, không một xã hội có thể sống mà không có tình thương. Tình thương đối với người dễ bị tổn thương nhất và sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người chính là nền tảng cuộc sống chung của chúng ta. Sau cùng, Đức Tổng giáo mục Donella xác tín rằng cần phải can đảm để không rơi vào cám dỗ chạy theo những chiến công của kỹ thuật để rồi thiếu sự tôn trọng phẩm giá con người. Sự can đảm này giúp đưa ra những chọn lựa tốt về vấn đề nghiên cứu để chữa trị. Các thế hệ tương lai sẽ cảm ơn chúng ta về lòng can đảm này. Dung hòa luân lý về sự tôn trọng và về sự dễ bị tổn thương với việc sử dụng các kỹ thuật y khoa sinh học, đó là hành động khôn ngoan đối với người nam, người nữ cũng như con cái của họ.
Vừa rồi là phản ứng giáo hội về hài nhi phương dược chào đời để cứu người Anh. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại chứng từ hoán cải trở về với Thiên Chúa nhờ duy nhất kinh Kính Mừng Maria của cụ già Humberto Machen, người Uruguay.
Sau đây là chứng từ của các nữ tu thuộc dòng thừa sai gia đình Maria về cụ già Humberto Marcien, nơi một cứ điểm truyền giáo nhỏ bé, nghèo nàn bên nước Uruguay. Một trong các giáo sứ của chúng tôi dâng kính thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ax. Giáo sứ nằm trong làng Becrondo với khoảng 300 dân cư. Giống y như Ax bên nước Pháp vào thời cha thánh Vianney còn sống. Rồi thêm vài đặc thái khác cũng giống y như họ đạo Ax. Khi giáo sứ này được giao cho chúng tôi phụ trách vào năm 2004, thì vào thánh lễ Chúa Nhật chỉ có 6 em bé và vài thiếu niên nghèo thật nghèo. Tuy vậy chúng tôi không chút nản lòng. Chúng tôi mời các em đến tham dự thánh lễ vào mỗi chiều thứ năm và hứa sau thánh lễ sẽ có một ly sô-cô-la với sữa và bánh. Trước sự ngạc nhiên vui mừng của chúng tôi, đã có 30 em đến ngay, với đủ loại tính tình nghịch tặc hung hăng. Các em sống lang thang ngoài đường phố nhiều hơn là ở nhà. Nếu sau khi ăn uống xong xuôi rồi mà chúng tôi giải thích một chút giáo lý, thì có rất nhiều em được nghe nói lần đầu tiên về Thiên Chúa. Thời gian ngắn sau đó chúng tôi đã có thể chuẩn bị cho vài nhóm rước lễ lần đầu. Ngoài ra, nơi họ Ax thân yêu của chúng tôi còn có thêm cái chuyện dễ thương là phân phát áo mặc và thuốc uống cho những người nghèo nhất trong xứ đạo. Mỗi một thành công gặt hái được trong công tác mục vụ, chúng tôi đều quy hướng về Đức Mẹ Maria, đúng y như trường hợp của cụ già Humberto Marcien mà chúng tôi xin trưng dẫn để chứng minh rằng Đức Mẹ Maria đích thực là hiền mẫu của những ai sống xa thật xa Thiên Chúa và đức tin Công giáo. Cụ già người Uruguay này, cách đây lâu thật lâu, đã bị vợ và 11 đứa con bỏ rơi vì không chịu đựng được lối sống bê tha rượu chè của ông. Ông sống trong cô đơn buồn chán, tuyệt vọng và đau nhức toàn thân, đặc biệt là nơi hai chân, khiến ông di chuyển cách hết sức khó khăn. Vào lần viếng thăm đầu tiên của các linh mục thuộc gia đình Maria của chúng tôi, ông nói ngay, con không biết cầu nguyện, nhưng con là tín hữu Công giáo. Dần dần với sự có mặt của các linh mục nữ tu thừa sai khơi động cuộc sống thiêng liêng và tổ chức sinh hoạt mục vụ, cũng như công tác bác ái xã hội, một trong các người con của ông bắt đầu lưu tâm đến ông. Rồi đến một đứa cháu gái tên Jania 10 tuổi, cũng đích thân đến thăm ông. Trước đó, trong buổi học giáo lý để chuẩn bị rước lễ lần đầu, Jania đã lắng nghe các nữ tu nói về giá trị vô biên của kinh Kính Mừng Maria. Qua lời kinh này, Đức Mẹ Maria tuôn đổ không biết bao nhiêu là sự trợ giúp và an ủi cho những ai sống trong sầu lo đau khổ. Cô bé bỗng nghĩ tới ông nội. Cô bé biết rõ ông nội cô đơn, bị đau nhức liên miên và không biết cầu nguyện. Do đó cô bé cẩn thận lấy tờ giấy thật dài để viết chữ thật to, hầu ông nội có thể đọc được vì mắt ông nội kém không nhìn rõ. Cô bé viết trọn kinh Kính Mừng Maria. Như thế hai ông cháu có thể cùng cầu nguyện chung với kinh Kính Mừng Maria. Lần viếng thăm tiếp sau đó, khi chúng tôi đến nhà ông Humberto, ông khóc vì vui mừng và vì cảm động. Ông lặp đi lặp lại, các chị đích thực là những người bạn của tôi. Rồi ông kể lể những niềm đau nỗi khổ và những khốn khổ mà chính ông đã gây cho gia đình ông. Ông thật sự ăn năn thống hối. Rồi ông hãnh diện lấy cuộn giấy mà cháu Jania đã viết kinh Kính Mừng Maria và đọc chậm rãi một mình từ đầu đến cuối. Từ đó mỗi lần đến thăm ông, chúng tôi có thể cùng cầu nguyện chung kinh Kính Mừng Maria. Cho đến tháng 3 năm 2006, nhân lễ sinh nhật ông, chúng tôi tặng ông bức ảnh Đức Maria Mẹ các dân tộc, thì ông cảm động khóc ròng. Ông nói, các chị biết không? Đây là món quà quý nhất đối với tôi, bởi vì rơi vào hố thẳm tuyệt vọng vì những lầm lẫn lớn lao của mình, đã hai lần tôi toan tính tự tử, nhưng cả hai lần đều được Đức Mẹ cứu sống. Nếu không thì tôi đâu có mặt tại đây ngày hôm nay. Ông đã thật lòng ăn năn thống hối, và vào tháng 10 năm 2007, ông đã khiêm tốn lãnh bí tích giải tội, giao hòa với Thiên Chúa và trở về với đức tin Công giáo. Hiện tại cụ ông Humberto Marcel sống trong một viện dưỡng lão. Đọc kinh hãy nhớ, lạy thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từ nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bào chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhưng vì sự ấy con lấy lòng trông cậy thăng vang, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi, lại mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một chủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Nước Thiên Chúa như thực tại hiện diện trong tâm trí và cuộc sống con người.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Phúc âm Thánh Luca hay nói về nước Thiên Chúa như là một thực tại hiện diện. Đây là điều chúng ta đã nhận ra khi nhận diện nước Thiên Chúa như là lời tin mừng. Thật vậy, Thánh sử Luca nhấn mạnh rất nhiều trên sự kiện nước Thiên Chúa, tuy là thực tại sẽ đến trong tương lai, nhưng đã hiện diện ngay trong hiện tại, bây giờ và ở đây. Trong chương 9, Thánh sử ghi lại giáo huấn của Chúa Giêsu liên quan tới thái độ triệt để phải có khi theo Chúa, và cho thấy việc thực hiện nước Thiên Chúa đã rất gần rồi. Chúa Giêsu còn khẳng định thêm, Thầy bảo thật các con, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải chết trước khi thấy nước Thiên Chúa. Chắc hẳn Thánh Sử nghĩ tới việc khai sinh giáo hội và biến cố lời tin mừng chứa đựng tin vui nước trời được phổ biến rộng rãi và lớn lên, như ghi trong chương 2 sách Công Vụ. Những ai đã tin lời tông đồ Phêrô đều chịu phép rửa, và hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. Xa hơn trong chương 6, Thánh Luca cho biết, lời Thiên Chúa vẫn lan tràn và tại Jerusalem số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Xa hơn nữa trong chương 12 sách Công Vụ, Thánh Luca cho biết, trong khi ấy, lời Thiên Chúa vẫn lan tràn và phát triển, còn ông Barnaba và ông Saulo sau khi đã chu toàn công việc phục vụ tại Jerusalem thì trở về đem theo ông Gioan cũng gọi là Marco. Thật thế, nước Thiên Chúa giống như hạt cải bé tí nhưng lớn lên thành một cây to đến độ chim trời có thể làm tổ trên đó. Nước Thiên Chúa hiện diện như men trong đống bột xã hội để biến đổi nhân loại. Và Chúa Giêsu dặn các môn đệ phải cầu nguyện cho nước Thiên Chúa đến trong tâm trí con người và trong cuộc sống xã hội. Việc thiết lập nước Thiên Chúa, việc tiếp đón lời tin mừng hay hoán cải theo Chúa Kitô là công trình của Thiên Chúa, đấng mở rộng trái tim con người. Điển hình như trường hợp bà Lydia, người buôn vải điều, đã được Thiên Chúa mở lòng khi nghe Phaolô rao giảng. Một trong những dấu chỉ sự hiện diện đó của nước Thiên Chúa là hoạt động của Chúa Giêsu xua trừ quỷ dữ với ngón tay của Thiên Chúa, tức với quyền năng của Thiên Chúa. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, cho rằng Chúa Giêsu đã dùng thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ, Chúa Giêsu trả lời cho họ, không thể xảy ra như vậy được, vì nước nào chia rẽ thì nước ấy sẽ không tồn tại. Và Ngài nói, còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Nước Thiên Chúa hiện diện trong con người của Đấng Messia, Đấng Cứu Thế. Nó đối chọi với lề luật của ông Mô-xê và giáo huấn của các ngôn sứ thời Cựu Ước, kết thúc với Gioan Tẩy Giả. Vì thế Chúa Giêsu mới nói, cho đến thời ông Gioan thì có lề luật và các ngôn sứ, còn từ thời đó thì tin mừng nước Thiên Chúa được loan báo và ai cũng dùng sức mạnh mà vào. Với hoạt động rao giảng tin mừng của Đức Giêsu, nước Thiên Chúa hiện diện trong thế giới này. Nó ở giữa những người đang hỏi han Đức Giêsu. Thánh Luca viết trong chương 17, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giêsu bao giờ nước Thiên Chúa đến. Người trả lời, nước Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa, vì này nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Nói cách khác, nước Thiên Chúa hiện diện qua chính con người của Đức Giêsu Kitô. Lời Chúa Giêsu trả lời cho Phêrô cũng rõ ràng ám chỉ sự hiện diện của nước Thiên Chúa trên trái đất giữa vương quốc tương lai và vương quốc hiện tại. Hai chiều kích này gắn liền mật thiết với nhau. Thật ra đó chỉ là một thực tại duy nhất của Thiên Chúa, mặc dù là thực tại phức tạp. Vương quốc của Thiên Chúa là một thực thể siêu việt, nơi chốn tự nhiên của nó là ở trên trời. Đây đương nhiên là quyền là Chúa của Thiên Chúa, của sự hiện diện của người, của con người của Thiên Chúa. Giờ đây, vương quốc ấy của Thiên Chúa đến trên trần gian này để làm cho mọi người nghe thấy hoạt động thiện ích và cứu rỗi của nó đối với loài người và chuẩn bị cho con người bước vào trong vinh quang của Thiên Chúa. Trong phúc âm Thánh Luca, mối dây liên kết thân thiết ấy giữa hai chiều kích hiển hiện trong các văn bản, trong đó nước Thiên Chúa được nói đến như là vương quốc trong viễn tượng tương lai, đồng thời cũng là hiện tại hay ngược lại. Còn hơn thế nữa, trong một vài văn bản, chúng ta không biết tác giả nói tới chiều kích này hay chiều kích kia. Trong văn bản trình bày thái độ dứt khoát triệt để mà người môn đệ phải có để theo Chúa Giêsu ở chương 9, nước Thiên Chúa ám chỉ trước hết sứ điệp tin mừng mà người môn đệ phải loan báo. Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ còn con hãy đi loan báo nước Thiên Chúa. Tiếp đến là phần thưởng tương lai, tức cuộc sống vĩnh cửu. Và ai đã cầm cày rồi mà còn quay lại đằng sau thì không xứng đáng với cuộc sống đó. Lời Chúa Giêsu nói liên quan tới trẻ em cũng liên kết chặt chẽ hai chiều kích tương lai và hiện tại của nước Thiên Chúa, bởi vì Chúa Giêsu tuyên bố rằng chỉ những ai biết tiếp nhận người như một trẻ em thì mới được vào nước Thiên Chúa mà thôi. Câu trước đó, nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng, Luca chương 18 câu 16, cũng cho thấy hai chiều kích tương lai và hiện tại. Vì nó cho thấy sự tiếp đón tin mừng cũng như việc tham dự vào nước trời tương lai. Trong văn bản chương 12 câu 31 và tiếp theo, nước Thiên Chúa được trình bày như đối tượng của sự tìm kiếm từ phía các môn đệ. Phần các con, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì và đừng bận tâm, vì tất cả những thứ đó dân ngoại trên thế giới vẫn tìm kiếm, nhưng cha của các con thừa biết các con cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm nước của người, còn các thứ kia người sẽ thêm cho. Tín hữu Kitô không cần phải bôn chôn vất vả để có cơm ăn áo mặc. Việc đầu tiên phải lo lắng đó là chú ý tới các lợi ích của Thiên Chúa trước hết, phổ biến lời người, dấn thân đó sẽ được tưởng thưởng với việc bước vào trong vinh quang của nước Thiên Chúa. Như vậy, đây chỉ là một thực tại vừa hiện diện vừa tương lai. Hai viễn tượng này của vương quốc xuất hiện trong bữa tiệc ly, trong đó Chúa Giêsu khẳng định rằng người sẽ không ăn chiên vượt qua nữa cho tới khi nước Thiên Chúa thành toàn, và sẽ không uống rượu nho nữa cho tới khi nước Thiên Chúa đến. Thánh sử Luca kể trong chương 22 như sau. Khi giờ đã đến, Đức Giêsu vào bàn và các tông đồ cùng vào bàn với người. Người nói với các ông, thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ hình. Bởi vì thầy nói cho các con hay, thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên chọn trong nước Thiên Chúa. Rồi người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói, các con hãy cầm lấy mà chia nhau, bởi vì thầy bảo cho các con biết, từ nay thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi nước Thiên Chúa đến. Các văn bản này chứa đựng hai chiều kích của nước Thiên Chúa, bởi vì trong văn bản đầu tiên, chúng ta tìm thấy một dấu chỉ trong sáng nói về vương quốc cánh chung tương lai đạt sự viên mãn, trong khi văn bản thứ hai nói về biến cố thực tại này của Thiên Chúa đến trên trái đất. Từ các văn bản kể trên, chúng ta nhận ra sự phức tạp và nét phong phú của đề tài nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa không chỉ ám chỉ thực tại thiên linh của nước trời, thực tại của vinh quang vĩnh cửu, của cuộc sống hạnh phúc mai sau, hay của cuộc sống trên thiên đàng, nơi Thiên Chúa trải dài chức là Chúa của người ra một cách tràn đầy và toàn thiện, như suối nguồn của niềm hạnh phúc và sự bất tử. Nhưng nó cũng ám chỉ sự ùa nhập của nước Thiên Chúa vào trong trần gian này nữa, qua hoạt động loan báo tin mừng cứu độ của Chúa Kitô. Việc loan báo tin mừng cứu độ ấy phải được các môn đệ người tiếp tục bằng cách phổ biến tin vui cứu độ khắp nơi trên thế giới. Như thế, giáo hội đã được Chúa Giêsu trao phó cho nhiệm vụ thiết lập nước Thiên Chúa trên trái đất này bằng cách rao giảng tin mừng cho tất cả mọi dân tộc, để với sứ mệnh ấy chuẩn bị vương quốc cánh chung tương lai với việc tín hữu bước vào trong vinh quang của nước trời, nơi họ sẽ chiếm hữu được sự sống vĩnh cửu tràn đầy. Sứ mệnh loan báo tin mừng cứu độ ấy của giáo hội đã được Thánh sử Matthew ghi lại trong chương 28, khi kể lại cuộc gặp gỡ của Chúa Kitô phục sinh với các môn đệ tại Galilea. 11 môn đệ đi tới miền núi Galilea, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông, thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho các con, và đây thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Qua các môn đệ, lệnh truyền rao giảng tin mừng cứu độ ấy cũng được Chúa Giêsu trao ban cho từng Kitô hữu, chi thể mình mầu nhiệm của Ngài là giáo hội. Nói cách khác, mọi Kitô hữu đều có sứ mệnh loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho đến tận cùng bờ cõi trái đất và cho tới ngày Chúa Kitô quang lâm.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga. Tòa Thánh và Nga bày tỏ ý chí tăng cường quan hệ và sự cộng tác với nhau. New Delhi, Đại học Indira Gandhi ở New Delhi, lớn nhất tại Ấn Độ, sẽ thành lập một ghế giáo sư cùng với một viện mang tên Mẹ Teresa Calcutta. Roma, hôm 14 tháng 2 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Tiệp đã khai mạc chương trình 3 năm chuẩn bị mừng kỷ niệm 1150 năm hai thánh tông đồ Cirillo và Metodio đến miền Đại Moravia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 7.395 kilosit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosit, tức là 21m79 và 15.235 kilosit, tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.